dữ vậy. Nhưng mà rất là cảm động, ông mang 100 đô la đó vua vô trong tiệm thực phẩm á, ông mua hết 100 đô la đó ra và ông phát hết cho những người vô gia cư đó. Cái anh chàng này rất là cảm động, nhưng nó không ngờ, mình nghĩ là được 100 đô la là rất là quý để dành riêng cho ông ta. Cái này anh chàng này là đem 100 đô la đó là cho những người khác nữa, cho nên anh ta rất là cảm động. Thì sau đó thì anh ta về, và ngày hôm sau anh ta tới lần nữa, nhưng bây giờ anh không mang 100, anh mang tới 400 đô là anh cho ông này, thì ông này không có lấy. Thì anh này mới hỏi tự sự là câu chuyện như thế nào. Thì cái ông này ông mới nói là thực sự ở nhà của tôi ngày xưa cũng rất là giàu, nhưng vì là hãng bị thế này thế nọ rồi thì phá sản, rồi gia đình bị tiêu vong, vợ chồng ly dị, tài sản của tôi bị ngân hàng lấy hết, thì tôi phải đi xi nhang như vậy thôi. Thì cái cậu thanh niên này trẻ hơn ông này chắc cũng vài chục tuổi, thì cảm thấy rất là cảm phục cái người như vậy, và mới hứa rằng có chuyện gì thì từ nay sắp tới thì anh chàng ta sẽ giúp đỡ. Câu chuyện đó rất là ngắn nhưng mà nó rất là hay. Để làm gì? Để cho chúng ta thấy những người Phật tử mình phát tâm bố thí cúng dường ấy, không có cái điều kiện thứ hai. Có nghĩa là khi mình đã phát tâm làm một cái việc gì đó thiện ấy, giúp người, thì không có cần phải đòi hỏi một cái gì khác. Nên là ít đề toa, ít đề moa, mình cứ tự mình giúp mình trước đi, rồi trời sẽ giúp mình sau. Cái đó là cái câu tục ngữ của Pháp. Thì mình phải hiểu rằng khi mình làm một cái hành động gì đó, có trời biết, có đất biết, có người biết, nhưng mà mình ngồi đó còn có thánh thần biết nữa. Có những việc mình làm mình nghĩ là không ai biết hết. Ồ, đừng lầm. Bây giờ cái email mình gửi tới người khác mà nó, trừ phi nó trả cho về sai địa chỉ thôi, còn nếu đúng địa chỉ thì nó có tới cái người đối diện không? Vậy đó. Cho nên Phật tử đừng có giật hụi của người ta. Giật hụi còn nợ không? Còn, đâu có nhân nào mà không có quả nữa. Cho nên trong cuộc đời này nhân và quả nó đi liền với nhau. Mà có những loại nhân quả đồng thời, có những loại nhân quả dị thời, và có những loại nhân quả dị thục thời. Đồng thời là ví dụ như mình đánh một tiếng chuông thì kết quả là sao? Mình nghe tiếng chuông liền. Nhân quả dị thời tức là nhân mình trồng cái cây mít trong lúc này, 5-6 năm sau mình mới có quả mít, là nó khác thời. Rồi nhân quả dị thục thời, nhân mình trồng trong kiếp này mà có nhiều kiếp sau mình mới nhận lãnh. Cho nên cái này mình phải hiểu và cố gắng mà 37 phẩm trợ đạo thực hành thì nó rất rất là tốt, và nó có nhiều cái kết quả trong cái đời sống của mình. Nhưng mà khi làm á thì đừng nghĩ là mình làm. Đúng ra đó thì cái người cho nó phải cảm ơn cái người đi xin. Bởi vì nếu người ta không xin thì làm sao mình thể hiện lòng từ bi được. Nếu không có người nghèo thì mình đâu thể hiện cái tâm từ được. Ví dụ bây giờ hôm qua quý vị nghe ông phó thị trưởng thành phố Hà Nội ông nói đó. Mấy chục năm trước thì mình được chính phủ, riêng những vị ở Đức đã được nhận vào, và tất cả những người ở Âu Mỹ cũng vậy thôi. Các chính quyền sở tại họ giúp mình rất là nhiều. Bây giờ những người tị nạn Đông Âu hay là Phi Châu hay là những nơi khác họ cũng khổ giống như mình ngày xưa vậy thôi. Thì bây giờ cũng không nên đóng cửa từ bi lại. Nhiều lúc cũng mở cửa từ bi để mình giúp cho họ trong khả năng của mình. Đó là cái bổn phận của người đi trước. Trong này mình tới cái chỗ sung sướng đầy đủ rồi mình quay tất cả những người khác sao? Cho nên mình thấy cái người Âu Châu tuy họ không phải là Phật tử, nhưng cái phước báo của họ to lớn lắm. Là tại vì họ làm những cái việc mà cứu nhân độ thế không phải là ít. Cho nên mình thấy cái lòng từ nó phát hiện từ cái điểm đó. Dĩ nhiên là họ có điều kiện. Nhưng đối với mình thì làm việc từ không có điều kiện. Giúp ai, dầu cái đó là cái hình thức nào đi chăng nữa, kẻ thù đi chăng nữa, thì đối với mình không phải là cái chuyện mà quan trọng. Cho đến phi Như Lai ứng cúng chánh biến tri, phi đại niết bàn và phi bốn đức của niết bàn thường lạc ngã tịnh. Ở đây là phủ định hết, phủ định hết tất cả những cái hiện hữu ở trong thế gian này. Tóm lại, chân tâm phi tất cả các pháp thế gian ở sáu cõi phàm và xuất thế gian ở bốn cõi thánh. Bốn cõi thánh tức là nãy tôi nói sáu cõi phàm mới vừa nói, bốn cõi thánh cũng đã nói rồi, Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thì cái chân tâm nó không nằm ở trong cái này, nó không đối đãi ở trong cái phần của hiện hữu bằng vật thể hay là phi vật thể nữa. Mà nó ra ngoài khỏi cái phạm trù của sự đối đãi. Ví dụ ngài Asita tức là đệ tử lớn của Đức Phật, thì một hôm thì ngài Sariputra tức là ngài Xác Lợi Phất thì đến gặp ngài Asita, thì ngài Xác Lợi Phất mới hỏi là thầy của ông là ai và ông tu theo pháp môn gì. Thì ngài Asita mới nói rằng thầy của ta là Thái tử Tất Đạt Đa, đã bỏ ngôi vua đi tu và thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, và thầy ta dạy rằng tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh và tất cả đều các pháp đều do nhân duyên diệt và tự tánh của các pháp đều không. Thì ông ta nghe chừng này không á, ông ta đảnh lễ liền và ông ta ngộ được cái lý của Phật pháp. Tại vì sao? Tại vì lâu nay không có ai nói được cái điều đó hết. Tự tánh của các pháp là không, tức là niết bàn đó là vốn là nó vắng lặng, nó phi đối đãi và phi tịch diệt, nó không có mà cũng không, nó không còn mà nó cũng không có mất, nó không tăng mà nó cũng không có giảm, làm nhưng mà không có làm, tu vô như tu, hành vô như hành, chứng vô như chứng, tu nhưng thực tế là không có tu, hành nhưng mà thực tế là không cần hành, và chứng nhưng mà thực tế là không cần chứng. Cho nên mình làm một cái gì đó, cứ việc làm gây ra một cái nhân thiện thì kết quả nó sẽ thiện thôi. Quá khứ là những gì đã trôi qua mình không thể sửa được đó. Ví dụ bây giờ mình lỡ nó xấu rồi, giờ sửa cho nó đẹp có đẹp không? Vậy mà cứ đi sửa sắc đẹp hoài làm gì cho nó mệt. Nên này không thực tế, nó chỉ là một cái hiện tượng của da, của mắt, của mũi, của môi thôi. Ngày nào đó mình cũng già, cũng chết vậy thôi, nhưng mà vẫn đi sửa như thường. Cho nên nó là biết thân ta vẫn biết mà tiếc thân ta vẫn tiếc như thường ha. Tại vì mình tiếc cái thân tứ đại nên đâu có gì là quan trọng. Thì cái quan trọng là cái chân tâm của mình. Mình tu là phải cạo tâm chứ không phải cạo đầu. Cạo đầu chỉ là hình thức thôi. Nếu mà nói tu mà cạo đầu bán mấy skin hết quá trời, đâu có nào tu đâu. Nó cởi xe nó chạy quá trời rồng rồng còn đường, mấy đâu bây giờ cạo tóc hết rồi có nào tu. Cho nên tu mình phải tu cái tâm. Nhưng mà khi mà lên cái chân tâm á, thì nó phi những cái chân tâm này. Quý vị cái quyển đó trao tới đâu rồi mà cho tới bây giờ thấy cái bên này chưa xong? Nhanh nhanh lên chút, từ bên này chưa mà hết giờ rồi, còn có mấy phút nữa để cho những vị khác cũng có thể coi. Đừng có ngồi coi từng đoạn chứ coi. À, cô sơ thôi để người khác cùng coi chứ lâu quá. Quý vị chỉ cô sơ thôi ha. Phật dạy chân tâm tức là tất cả pháp, quý vị nghe ha. Chân tâm này cũng tức là tất cả pháp, tức là tâm, tức là đất, tức là nước, gió, lửa và hư không, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là nhãn thức giới cho đến ý thức giới, tức là tứ đế, tức là thập nhị nhân duyên, tức là lục độ, tức là Phật, tức là bốn đức của Niết Bàn. Nó tóm lại chân tâm tức là tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Tức là không phải cái này mà cũng chẳng phải cái kia. Có nghĩa là nó không bị cái đổi đại chi phối. Bên này, ví dụ như cái người mà bên Anh đi bên tay trái cho là phải, người bên Pháp đi bên tay mặt cho là đúng. Vậy thì bên nào đúng? Người nào mang chân lý của nước Pháp qua bên Anh đi thử coi. Nếu mình bên Pháp tôi phải đi bên tay mặt qua Anh đó, nó bị xe cán liền. Tuần rồi tôi mới ở bên Anh vậy đó. Mới ở bên Đức đi tay mặt qua bên Anh, đi tay trái cứ dành xe, dành vô lăng của tài xế lái xe rồi. Tức là bên kia nó ngược lại bên này. Thế thì mình ở trong một thế giới đấu đãi như vậy, nếu mình chấp phải là như thế này mới đúng thì nó không đúng ở trong cái sự đối đãi của thế gian này. Nhưng mà mình phải tùy thuận vào trong xã hội đó để mà mình tồn tại. Thì trong cái này nó có cái kia, mà trong cái kia nó có cái này, có nghĩa là như vậy đó. Thì đứng từ cái nhãn quan này thì mình thấy nó là như vậy, nhưng đứng từ nhãn quan khác thì mình sẽ thấy nó là khác. Cho nên phải phi hết tất cả. Thì Phật pháp nó không phải chỗ đối đãi nữa, không phải nó còn, nó mất, nó tăng, nó giảm, nó này, nó kia. Nhưng nó luôn luôn đó là hiện hữu. Đến một tuần nữa là chân tâm không thể nó phi và tức. Phú Lô Na, cái chân tâm này là rời tất cả tức và phi, và cũng là tức mà cũng là phi tức. Chân tâm như thế thì từ cả phàm phu cho đến các vị thánh, thinh văn, duyên giác, làm sao lấy tâm trí suy nghĩ cho đến đạo vô thượng bồ đề của Như Lai, hay dùng lời nói luận bàn của thế gian mà ngộ nhập chỗ tri kiến của Phật cho được. Phật lấy cây đờn để tỷ dụ như cây đờn cầm hay cây đờn tỳ bà vân vân, tuy sẵn có tiếng hay nhưng phải nhờ ngón tay hay của người biết khẩy mới có thể phát ra tiếng được. Thế thì ta cùng với các ông cũng đồng với một bản thể chân tâm thanh tịnh này và viên mãn khắp giáp tất cả, song ta làm việc gì và lúc nào cũng đều chân cả. Còn các ông tâm vừa móng lên thì phiền não trần lao đã khởi trước, bởi các ông không siêng năng cầu đạo vô thường, chỉ ưa mến quả tiểu thừa, mới vừa chứng được cho là chút ít, cho là đầy đủ. Chỗ này thì Phật chỉ bày cái chân tâm của mình mà vừa là quở một chút, là chúng sanh của chúng ta bị cái vọng tâm, bị cái vọng trần nó che, mà lấy cái đờn để mà ví dụ. Thì có một người trước khi đi tu á, thì làm nghề đánh đờn. Thì Đức Phật mới hỏi là trước khi đi tu con làm nghề gì. Thì ông ta ra là bạch Thế Tôn là con làm nghề đánh đờn. Thì Phật hỏi là khi mà cái dây đờn mà nó căng quá thì sao. Thì ông có trả lời bạch Thế Tôn là khi dây đờn mà nó căng quá thì con khể nó không có lên tình tiết. Rồi Đức Phật hỏi là khi mà cái dây đờn mà nó dùng quá thì làm sao. Thì ông ta mới trả lời nó bạch Thế Tôn dùng quá thì con đánh nó cũng không có thành tiếng. Vậy thì muốn để thành một cái tiếng đờn ấy, thì ông phải làm sao? Ông ta trả lời bạch Thế Tôn là muốn để thành một tiếng đờn hai ấy, thì dây đờn nó không dùn mà nó cũng không có thẳng quá. Cái này nghĩa là sao? Trung đạo. Mà trung đạo tức là như thế nào? Tiếng Tàu nó là phi y phi ơ sự trung đạo. Có nghĩa là không phải một cũng chẳng phải hai, đó là trung đạo. Trung đạo không phải là cái con đường ở giữa, mà là con đường phi một mà cũng chẳng phải hai. Mà nó không phải vậy. Có một ký giả người Đức, họ đi qua Việt Nam, họ đi du lịch về, anh ta nói trong đài truyền hình NDR đó. Nói về tiếng Đức, nói hay lắm. Ở trên thế giới này chỉ có hai cách đi nè. Một đi bên phải, hai đi bên trái. Mà tới Việt Nam tôi không biết đi bên nào. Ở Việt Nam mình trung đạo hả? Cái này là phi đạo chứ không phải là trung đạo. Bây giờ tôi nói nhờ quý vị, tôi nói xấu Việt Nam rồi đúng không? Mà sự thật là nó lại đó. Lý do là tại sao? Đúng. Ngày xưa thời cũ có cái công dân giáo dục đó. Quý vị đều có học á, mỗi tuần có một lần đó. Bây giờ đâu có giờ đó nữa đâu. Như bây giờ mới bắt đầu lại nó trẻ nó hư ấy. Quý vị nhìn cái xã hội Đông Âu đó biết thôi. Tôi thì đi Nga nhiều lần rồi, tôi cũng sắp đi Nga nữa. Tại bên đó có cái chùa, sư ông Minh Tâm là một trong những người mà sáng lập ra. Và bây giờ họ xây xong rồi, thì trong tuần này thì có một số quý Phật tử bên Nga qua nữa. Thì nay mai trong giờ học thì tôi sẽ giới thiệu với quý vị. Và quý vị nào đi Nga rồi giơ tay coi thế. Một, bốn người này đó. Thời có Lenin, Stalin á, người ta nói là ở trên mặt đất là địa ngục, mà dưới mặt đất là thiên đường. Quý vị đi metro rồi vậy? Thấy dưới đẹp khủng khiếp phải không? Metro ở Moscow thì có hàng trăm cái trạm xe điện ngầm như vậy. Mỗi trạm xe như vậy thì họ lót một lọ đá hoa cương cẩm thạch rất là đẹp. Nhưng mà trên mặt đất là người ta khổ. Cho nên quý vị có cơ hội thì cũng nên đi những xứ Đông Âu, Tiệp Khắc, Ba Lan, rồi đi qua tới bên Nga đó để mình thấy. Thì mình nói vậy thì thực sự đó cũng phải là chê quê mẹ mình. Nhưng mà để mình thấy rằng mình là những người có phước, đang hưởng được những cái tự do trong cái này. Quý vị truyền đạt những cái tư tưởng đó con cái của mình, trong giáo dục của gia đình mình. Mà cái phước hơn nữa là quý vị biết được cái giáo lý của Đức Phật. Cái này là cái hạnh phúc vô cùng. Thực sự ra đó, tiền nhiều mình ăn nó cũng hết, danh vọng nhiều rồi nó cũng tàn phai, sắc đẹp thì nó cũng thế. Nhưng hiểu được đạo đó, cái này mình sống bao nhiêu năm mình thấy cũng an lạc và tự tại. Khi mình hiểu được đạo rồi đó, thì cái sự lợi ích nó rất là vô cùng. Cho nên so với những người khác mình quá phước báo này, thì trong cái tương đối này đó, hôm nay thì trong cái thời gian rất là ngắn ngủi với quý vị, một tiếng rưỡi đồng hồ, tôi nghĩ tôi cũng chưa nói tới đâu hết. Nhưng mà tôi chỉ mong một cái điều là cũng giao duyên với quý vị thôi. Một số quý thầy lớn thì có nhiều cái thời gian phải làm những việc khác nữa của giáo hội. Thì chúng tôi chỉ có một giờ đâu quý vị. Nhưng mà quý vị cố gắng thâu thập cái phần này và hướng về cái phần nội tâm của mình. Quý vị nào muốn nghe thêm thì bằng lớp 2, lớp 3 tôi vẫn dẫn tiếp cái đoạn này. Vậy cho nên cần có nghe bằng thì sao thì cũng có được những cái lợi lạc cho cái bản thân mình, cũng nhất là cái vấn đề mà tâm linh. Thì tóm lại đó thì cái phần chính yếu đó, Phật nói cái phần cốt lõi đó là mình phải lựa ra cái nào nó là giặc và cái nào nó là người thân của mình, cái nào là bạn chí thân của mình. Trong cuộc sống của mình nó có nhiều lộ bạn đó. Có lộ bạn nó dụ dỗ mình làm những cái điều sai trái, có những cái thiện hữu trí thức nó giúp mình thăng tiến trong cái cuộc sống tâm linh của mình, nhưng mà đồng thời cũng có những cái phần thăng hoa của cuộc sống mình để mình đi đến cái chỗ giác ngộ giải thoát. Cho nên tôi luôn luôn thường nói tâm của mình nó rất là tầm thường, rồi nó đi đến chỗ bình thường, nhưng mà nó cũng rất là phi thường. Nếu mình chuyển hóa từ cái tầm thường của một con người bởi tài sắc danh thực thì mình đi lên một cái bình thường của một con người có giáo dục, có học, có tu, và mình có thể trở thành một cái phi thường của một cái con người chứng được đạo giải thoát, thì mình sẽ làm lợi lạc được không biết bao nhiêu là người. Không nhất thiết phải là người tu, quý vị vẫn là những người cư sĩ tại gia. Thì để chấm dứt phần này, tôi kể câu chuyện để quý vị thấy rằng mình nó lợi lạc như thế nào. Câu chuyện thời Đức Phật thôi. Thì một hôm Ngài A Nan đang ngồi vườn cây thì nhổ lên một cái cành hoa. Thì Ngài A Nan nó bạch Thế Tôn, cái cành hoa này đó có ngửi thì cái hoa nó cũng rất là thơm, và cái lá nó cũng thơm, và nhận đến cái cành của ngửi nó cũng thơm, và đến cái rễ nó cũng thơm. Bạch Ngài, có loài hoa nào mà ngược gió nó có thể bay khắp muôn nơi không? Đức Phật nói là có chứ. Đó là những người cư sĩ tại gia giữ tròn năm giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Đó là những người cư sĩ tại gia thọ 8 giới bắt quan trai, ngày mùng 8, 23, 14, rằm 30 và mùng 1. Đó là hương thơm của những người Phật tử tại gia thọ 10 giới, thân có 3, miệng có 4 và ý có 3. Những người này giàu sống bất cứ trong hoàn cảnh nào, trong xã hội nào, trong thời đại nào, giữ tròn những giới này, đây là những hương thơm giàu ngược gió vẫn có thể buông bay khắp muôn phương. Chúc quý vị là những người Phật tử như thế để lợi mình và lợi người. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, và trước khi chấm dứt, giờ xin mang những cái quyển đó lên lại dùm cho tôi ha, rồi đứng lên hồi hướng nha. Mời quý vị nào chưa có duyên gì được thì đại khái là cũng thấy như vậy rồi ha. Về Khánh Anh biết đâu là có nhân duyên, tại vì in thì cũng có hạn. Quý vị hỏi là cái này thỉnh như thế nào thì thực sự ra là để cúng dường cho quý thầy, quý cô cũng như trong các thư viện. Và số in thì nó rất là có giới hạn, cho nên quý vị có nhân duyên mà đi dự lễ Khánh Thành thì sẽ gặp được cái pháp bảo này. Yeah. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành đạo. Vâng, quý vị cứ giải tán.